dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
Thì cái phục hồi của việc doanh nghiệp này hiện nay là cũng đang tính dùng ngân sách nhà nước ra để cấp bù cái lãi suất cho các cái khu vực doanh nghiệp và các cái cơ sở kinh doanh. Dự kiến là có thể là tùy vào cái khả năng chịu được của ngân sách thì có thể sẽ cấp bù 1-2% các cái lãi suất.
Tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh phục hồi sản xuất trong điều kiện bình thường mới.
Cho vay trực tuyến thì ta thấy là phát triển khá là nhanh trên thế giới và ở Trung Quốc cũng như một số nước, và Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu làm manh nha. Thì đương nhiên cái rủi ro rất lớn.
Cho vay ngang hàng B2B lending vẫn thiếu hành lang pháp lý. Ngân hàng đầu tư phát triển xanh tăng trưởng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn dịch bệnh, hộ kinh doanh là đối tượng chịu tác động nặng nề. Hiện nay, hộ kinh doanh chưa có quy định cụ thể để được hỗ trợ như doanh nghiệp, hợp tác xã hay người lao động bị ảnh hưởng, trong khi đóng góp của nhóm này cho nền kinh tế là khá lớn. Vậy cần có những chính sách gì để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới? Phóng viên Bảo Ngọc thông tin nội dung này.
Quy mô và số lượng hộ kinh doanh liên tục tăng nhanh và có những đóng góp hết sức quan trọng với sự tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm qua. Tại Việt Nam hiện nay, có hơn 5 triệu hộ kinh doanh với 9 triệu lao động, chiếm tới 16,5% tổng số lao động của cả nước. Hộ kinh doanh tính cả phi nông nghiệp và nông nghiệp đóng góp gần 30% GDP của Việt Nam. Đã có những phân tích cho thấy, hộ kinh doanh có nhiều lợi thế hơn so với doanh nghiệp vì hình thức hoạt động đơn giản, linh hoạt, nghĩa vụ thuế ở mức thấp. Hộ kinh doanh thường chọn thuế khoán để thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, đây cũng là điểm mà các cơ quan thuế chưa kiểm soát được chặt chẽ hoạt động của hộ kinh doanh. Có một số điểm bất lợi về phạm vi hoạt động, khả năng tài chính, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhất là trong giai đoạn tất cả các đơn vị làm kinh tế đều gặp khó khăn. Chi phí không chính thức của hộ kinh doanh cũng khá cao. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Phòng Nghiên cứu, Viện Đào tạo và Nghiên cứu, Ngân hàng BIDV đưa ra so sánh về điều kiện hoạt động của các hộ kinh doanh tại Việt Nam và trên thế giới.
So với cả Việt Nam thì cái khung chính sách của các quốc gia nó cũng khá tương đồng với khung pháp lý của chúng ta hiện nay. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt thì chính là ở trong cái khung chính sách mà hỗ trợ cho cái hình thức hộ kinh doanh. Chính sách của hỗ trợ của chúng ta hiện nay là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy. Thì cái đối tượng chính là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nghĩa là hình thức công ty. Chứ còn cái khu vực hộ kinh doanh thì cái chính sách mà hỗ trợ của chúng ta thì lại chưa phải là cái chủ thể chính của đối tượng được điều chỉnh chính của luật hỗ trợ này. Chính vì vậy cho nên là chúng ta chưa có một cái lộ trình hỗ trợ mang tính trung hạn và dài hạn cho cái hình thức hộ kinh doanh này.
Vấn đề tiếp cận tín dụng đã khó với các doanh nghiệp thì đối với các hộ kinh doanh lại càng khó khăn hơn. Đa số các hộ kinh doanh đều cho rằng vẫn phải vay vốn thông qua tài sản đảm bảo cá nhân. Còn phương án và mô hình kinh doanh các ngân hàng không đánh giá cao, không thể lấy làm tài sản đảm bảo khi đi vay. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng cần tăng cường chính sách hỗ trợ vốn của các ngân hàng đối với hộ kinh doanh. Hiện nay chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Tại Việt Nam, cần có chính sách về vốn cụ thể cho hộ kinh doanh, có thể gộp chung hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc có chính sách riêng.
Đánh giá về thực tế tiếp cận tín dụng của hộ kinh doanh chưa cao. Các hộ kinh doanh phản ánh về cái việc mà tiếp nhận tín dụng thì ví dụ như trong trường hợp là thế chấp chẳng hạn, thì họ nói rằng là họ phải dùng cái tài sản cá nhân và nó không khác biệt nhiều so với lại việc cá nhân đi vay. Tức là dùng cái quyền thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất, sở hữu nhà của cá nhân họ để đảm bảo các khoản vay của các hộ kinh doanh. Thế còn các dự án kinh doanh và cái tình trạng kinh doanh của họ thì ít được các cái tổ chức ngân hàng và tổ chức tín dụng quan tâm và đánh giá như là một cái điều kiện để được tiếp cận các nguồn vốn của họ.
Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng chưa bao giờ các cơ quan chính phủ vào cuộc nhanh và kịp thời để hỗ trợ các doanh nghiệp cá nhân như hiện nay. Tuy nhiên, một trong những yếu tố giải ngân các gói hỗ trợ chậm là do thủ tục còn rườm rà, phức tạp. Trong khi các gói như hiện nay và trong thời gian tới cần được đẩy nhanh giải ngân để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, để sản xuất và phục hồi nhanh nhất, không đứt gãy chuỗi cung ứng. Bà Bùi Thu Thủy cho biết, chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng một chương trình phục hồi nền kinh tế có tính bao phủ tới tất cả các đối tượng.
Một trong những cái yếu tố mà làm cho các giải ngân các cái gói nó chậm ấy, là nó có cái yếu tố thủ tục. Và giai đoạn này chúng tôi đánh giá là Với các cái gói như hiện nay và với các chỉ đạo quyết liệt thì chắc trong thời gian tới thì cái tỷ lệ giải ngân sẽ đẩy nhanh. Hiện nay thì chính phủ cũng đang chỉ đạo khẩn trương để xây dựng một cái chương trình phục hồi nền kinh tế. Một trong những chương trình rất lớn trong cái phục hồi nền kinh tế là phục hồi các khu vực doanh nghiệp. Thì cái phục hồi khu vực doanh nghiệp này hiện nay là cũng đang tính có thể sẽ dùng chính sách tài khoá, tức là dùng ngân sách nhà nước ra để cấp bù cái lãi suất cho các cái khu vực doanh nghiệp và các cái cơ sở kinh doanh. À, dự kiến là có thể là tùy vào cái khả năng chịu được của ngân sách thì có thể sẽ cấp bù 1-2% các cái lãi suất.
Thưa quý vị, có thể nói hộ kinh doanh bao gồm những cá nhân, tập thể nhỏ nhưng duy trì sức mạnh lớn với nền kinh tế. Đây là khu vực các cá nhân dù ở trình độ học thức nào cũng có thể dễ dàng gia nhập. Đây cũng là khu vực kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Vì vậy, những chính sách cụ thể và kịp thời để hỗ trợ khu vực này cần được triển khai càng sớm, càng tốt.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về môi trường như biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong vòng 2 thập kỷ tới không chỉ là tăng trưởng nhanh như các giai đoạn trước đây mà phải tăng trưởng xanh và bền vững, hướng tới phát triển kinh tế xanh. Ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế đó, nhưng hiện nay xuống xanh hóa ngân hàng ở Việt Nam mới chỉ nằm trong giai đoạn khởi đầu, nên cần có những cơ chế chính sách rõ ràng hơn nữa để thúc đẩy quá trình xanh hóa ngân hàng nói riêng cũng như xanh hóa xã hội nói chung, hướng tới phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông có thể cho biết hiện nay thì ngân hàng xanh ở Việt Nam đang phát triển như thế nào ạ?
Nếu nói về cái sự phát triển của ngân hàng xanh ở Việt Nam thì trước hết là tất cả những cái hoạt động của họ về tín dụng và các cái sản phẩm dịch vụ khác đều hướng đến cái phát triển xanh của và bền vững của nền kinh tế, mà trong đó quan trọng nhất để mà đưa ra các cái tiêu chí đánh giá đó là phải có cái đánh giá về cái rủi ro về môi trường và xã hội. Và hiện nay ở Việt Nam thì có thể nói rằng là cũng đã có những cái bước đi khá là tích cực để thực hiện cái định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc hướng đến tăng trưởng nền kinh tế, tăng trưởng xanh và bền vững. Ngân hàng đã lồng ghép các cái chính sách về thẩm định rủi ro môi trường xã hội trong cái hoạt động của mình.
Vậy Ngân hàng Nhà nước đã có những cơ chế và chính sách gì cụ thể để có thể thúc đẩy việc xanh hóa ngân hàng?
Trong cái định hướng lớn về chính sách của Ngân hàng Nhà nước thì chúng ta đã thấy rằng là nếu mà tổng thể về chính sách của đất nước, trước hết là về cái luật bảo vệ môi trường của Việt Nam đã ban hành, và các cái ngành kinh tế cần phải thực hiện những cái câu chuyện này, trong đó có ngành ngân hàng. Thế còn ngành ngân hàng Việt Nam thì trong chức năng nhiệm vụ của mình như luật ngân hàng nhà nước hoặc luật các tín dụng thì khi anh cung ứng lớn cái tín dụng cho nền kinh tế, tức là cái kênh tín dụng là cái kênh chủ yếu cung ứng vốn cho nền kinh tế, tới hiện nay dư nợ khoảng 130% GDP, thì đương nhiên nó sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc mà phát triển xanh, hướng đến phát triển bền vững của Việt Nam. Rồi có cái chương trình hành động hướng tất cả cái hoạt động ngành ngân hàng đến cái việc mà phát triển xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Còn cụ thể cái hành lang pháp lý thì cũng sẽ từng bước lồng ghép trong cái quá trình mà coi như là các ngân hàng cần phải duy trì cái chính sách này. Ví dụ như là cái thông tư 39 về cho vay vốn của các cái tổ chức tín dụng đối với khách hàng, thì trong đó có một cái khoản 1 điều 4 đã nói rõ là thẩm định theo các quy định của pháp luật trong và cả pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như là cái đề án phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam. Đó là những cái định hướng rất là lớn, nó gắn với cái chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 về việc phát triển xanh.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, vay tiền nhanh trong vòng 30 phút mà không cần gặp mặt, đầu tư lãi suất 20% một năm, vay trả góp lãi suất hấp dẫn là những quảng cáo hấp dẫn của các công ty cho vay ngang hàng. Xuất hiện trong vài năm trở lại đây, nhưng mô hình này đã nở rộ, nhiều người đi vay và cho vay quan tâm đến dịch vụ này. Tuy nhiên, hiện chưa có hành lang pháp lý cho mô hình cho vay ngang hàng, nên khi sử dụng dịch vụ, người tiêu dùng sẽ gặp phải nhiều rủi ro. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Mô hình cho vay ngang hàng có thể hiểu là người vay tiền và người có tiền kết nối thông qua ứng dụng trực tuyến trên di động hoặc máy tính. Mô hình này khá giống với các ứng dụng Uber, Grab trong kết nối người có nhu cầu đi xe và lái xe. Các công ty cho vay ngang hàng P2P cung cấp gói vay từ tín chấp, thế chấp đến mua trả góp như là vay tín chấp theo lương, vay trả góp theo ngày, vay theo sổ hộ khẩu, hóa đơn điện nước, đăng ký xe máy ô tô, vay cầm cố tài sản, vay cầm cố ô tô đang thế chấp ngân hàng, vay mua ô tô, nhà trả góp. Người vay theo hình thức truyền thống phải đến ngân hàng trải qua quá trình xét duyệt phức tạp. Mô hình vay P2P có ưu điểm đơn giản hóa mọi thủ tục, thời gian xét duyệt cho vay nhanh, giao dịch trực tuyến dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng với những quảng cáo hấp dẫn, bắt mắt, có thể dẫn người đi vay muốn vay tiền trong khi không thực sự cần thiết hoặc có thể tính đến phương án vay ngân hàng.
Trong cái bối cảnh là cái nhận thức của người dân về cái kiến thức về tài chính ngân hàng ở một chừng mực nhất định nó cũng chưa thực sự đầy đủ. Thế thì một khi những cái quảng cáo mà nó rất là bắt mắt và người ta chỉ thấy nhanh, có liền, cái nhu cầu vốn của người dân rất lớn mà khả năng cái tín dụng chính thức chưa có điều kiện phát triển được nên là làm cho cái vay ngân hàng có điều kiện phát triển rất nhanh.
Dù đã phát triển ở Việt Nam từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa có hành lang pháp lý cụ thể cho mô hình này. Chính vì vậy mà việc kiểm soát, quản lý cũng chưa được thực hiện bài bản, chặt chẽ, xuất hiện nhiều hoạt động biến tướng. Những công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay ngang hàng thường đăng ký ngành nghề kinh doanh là kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính do chưa có quy định về việc cấp phép cho các công ty cho vay ngang hàng. Thực tiễn ghi nhận có một số công ty cho vay ngang hàng là kênh phân phối, tìm kiếm khách hàng cho các công ty cầm cố hay tín dụng đen, đưa ra quảng cáo sai sự thật, hứa hẹn cam kết lợi nhuận cao, lãi suất cạnh tranh để lừa đảo, chiếm dụng vốn của người dân. Bên cạnh đó, nhiều giao dịch cho vay không phải bằng tiền Việt Nam mà bằng tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Việc quản lý, giám sát trong những trường hợp này là rất khó khăn. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết những rủi ro tiềm ẩn của mô hình cho vay ngang hàng.
Cho vay trực tuyến thì ta thấy là phát triển khá là nhanh trên thế giới và ở Trung Quốc cũng như một số nước và Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu làm manh nha. Thì đương nhiên cái rủi ro rất lớn là không có cái hành lang pháp lý để bảo vệ cả bên đi vay và bên cho vay, là chúng ta cũng không lường trước được những hệ lụy xã hội.
Ngoài ra, hoạt động cho vay ngang hàng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác như có thể bị đánh cắp thông tin do lỗ hổng bảo mật, một số đối tượng núp bóng giao dịch để trốn thuế, rửa tiền, biến tướng để huy động tài chính đa cấp, hoặc trường hợp nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen núp bóng nền tảng P2P lending để cho vay vượt trần lãi suất. Ở góc độ pháp luật, do không có hành lang pháp lý cụ thể nên những rủi ro lớn nhất sẽ thuộc về người dân là người đi vay và người cho vay. Nếu xảy ra tranh chấp do việc không đòi được các khoản đã cho vay, người cho vay có thể mất tiền, khó truy đòi trách nhiệm từ các công ty cung ứng nền tảng cho vay ngang hàng. Ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty luật SNB cho biết.
Đây là cái mô hình mới và không có cái hướng dẫn, cũng không có cái hành lang pháp lý. Và bản thân thì các cái cơ quan quản lý nhà nước thì cũng lúng túng là không biết là quản lý cái mô hình này theo cái dạng là thuộc các cái tổ chức tín dụng hay là công ty công nghệ. Thì đây là cái khó khăn mà tương đối là lớn và nếu mà xảy ra nó nở rộ thì chắc chắn tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều tranh chấp.
Trước những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các nền tảng cho vay ngang hàng, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ thông tin, thận trọng khi tham gia các nền tảng cho vay ngang hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn qua kênh tín dụng ngân hàng.
Thưa quý vị, nội dung về cho vay ngang hàng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.